cái việc ký kết giữa VFF, tức là Liên đoàn bóng đá Việt Nam với huấn luyện viên Park Hang-seo, cái ngày ký kết là tháng 10 năm 2017, thì nếu mà theo đúng hạn là đến tháng 1 năm 2020. Như vậy đến thời điểm này thì chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc hết hợp đồng đầu tiên. Thì bây giờ dư luận đang bàn, đặc biệt trong cái giới truyền thông rất quan tâm với những cái thành tựu mà ông Park Hang-seo đã đem lại cho bóng đá Việt Nam. Các thành tích của đội tuyển trong năm 2018 và đầu năm 2019 là cực kỳ lý tưởng. Chúng ta phải nói là cũng không ngờ rằng huấn luyện viên này có một cái thành công mà vượt trội kể cả những huấn luyện viên trước đây của Việt Nam đã từng mời, các huấn luyện viên ở người châu Âu và các cái quốc gia khác. Đây là một cái thành công rất lớn, cho nên là người Việt Nam và đặc biệt là những người hâm mộ và từ nhân dân, lãnh đạo và đặc biệt Liên đoàn bóng đá là rất mong đã tái ký hợp đồng. Chúng ta rất quan tâm là Liên đoàn bóng đá Việt Nam bằng cách nào giữ chân ông Park Hang-seo trong cái thời gian tới, bởi vì với uy tín và cái thành công của ông Park Hang-seo trong hơn một năm qua tại Việt Nam thì nó đem lại một cái tác động hết sức lớn cho cái xã hội Việt Nam, đồng thời cả vùng Đông Nam Á và châu Á đều thấy là bóng đá Việt Nam thành công như thế. Một trong những nguyên nhân rất cơ bản đó là có người dẫn dắt vĩ đại, tức là cái người thầy giỏi. Từ người thầy giỏi này dẫn làm cho các cái cầu thủ Việt Nam phát huy hết cái năng lực của chúng ta, và như vậy chúng ta thấy từ U23 cho đến đội tuyển quốc gia từ đầu năm 2018 đến nay đều rất thành công. Cho nên chúng tôi muốn khẳng định là nhân dân Việt Nam và đặc biệt là những cái giới chuyên môn bóng đá rất mong muốn Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiếp tục tái ký hợp đồng với ông Park Hang-seo.
Về mặt thành tích và tài năng của ông Park Hang-seo đối với bóng đá Việt Nam thì đã được thừa nhận. Nhưng có một câu hỏi đặt ra, có nên chăng giữ ông Park Hang-seo lại bằng mọi giá không ạ?
Chúng ta cũng cần phải nói là có giữ một cái huấn luyện viên tài năng người Hàn Quốc bằng mọi giá không? Thì ở đây chúng tôi nghĩ là không cần giải quyết cái bài toán mà nó thành ra một cái thách thức như vậy. Bởi vì chúng ta ở đây đều biết rằng cái tình cảm của ông Park Hang-seo đối với Việt Nam hết sức lớn. Ông ta nói rằng là ông đã làm được cho bóng đá Việt Nam rất nhiều, nhưng Việt Nam và bóng đá Việt Nam cũng tạo cho ông ta rất nhiều. Tức là đem cái tiếng vang sau bao nhiêu năm làm công tác huấn luyện từ một tuyển thủ, rồi làm trợ tá cho huấn luyện viên Hiddink khi mà Hàn Quốc đăng cai World Cup Thế giới năm 2002. Thì từ thời điểm đó đến nay 16-17 năm, thì cái giai đoạn này, ở cái giai đoạn mà sấp xỉ tuổi 60, ông Park Hang-seo đã có những cái thành tựu vượt trội và ông không thể lường được. Và cái điều đó tức là bóng đá Việt Nam với những nỗ lực do ông dẫn dắt thì các đội tuyển lại tạo cho ông được một cái vị trí đó. Cho nên ta muốn nói là chính là ông Park Hang-seo với một tình cảm rất yêu mến đất nước Việt Nam, yêu mến bóng đá Việt Nam. Cho nên cái việc ký kết chúng tôi nghĩ là nó không có một cái mâu thuẫn hoặc có một cái thách thức là ông Park Hang-seo đi lựa chọn giữa cái đội tuyển bóng đá của các quốc gia khác với bóng đá Việt Nam. Mà ông ta chỉ muốn rằng tái ký hợp đồng với những cái thỏa thuận phù hợp. Và luôn luôn chúng tôi quan sát là với một cái tình cảm đối bóng đá Việt Nam cũng như là cái cách nhìn về đồng tiền của ông Park Hang-seo, chúng ta rất kính trọng. Chúng ta còn nhớ là khi mà thành công của đội tuyển U23 Việt Nam tại Thường Châu, khi về thậm chí có nhiều nhà tài trợ cho ông Park Hang-seo vài tỷ đồng tiền Việt Nam. Nhưng ông Park Hang-seo đặt vấn đề là chuyển tiền đó cho những cái quỹ từ thiện. Và điều đó có nghĩa là đối với ông Park Hang-seo tiền cũng hết sức quan trọng, nhưng không phải là quyết định, mà quyết định là cái tình cảm ông Park Hang-seo đối bóng đá Việt Nam. Cho tôi nghĩ là cái việc mà giữ ông Park Hang-seo chỉ là những điều kiện thỏa thuận một cách phù hợp, và ông rất tôn trọng cái cơ quan chủ quản của bóng đá Việt Nam, đó là Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Mà chúng tôi biết là cái mối quan hệ giữa ông Park Hang-seo với Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong suốt một năm rưỡi qua, và đặc biệt là cái thời điểm này, là rất là gắn bó. Và cái điều đó tôi nghĩ là nó sẽ tạo thuận lợi cho cái việc ký hợp đồng. Bởi vì đây không phải việc đấu trí về vấn đề tiền bạc. Tiền tất nhiên nó sẽ cao hơn cái thời gian ký hợp đồng giai đoạn đầu, bởi vì những thành công của ông Park Hang-seo. Mà điều đó thì nhân dân Việt Nam và đặc biệt VFF cũng rất hiểu. Cho nên chúng tôi nghĩ là cái sự đồng thuận giữa VFF và ông Park Hang-seo trong giai đoạn tới khi ký kết, chúng tôi cho là rất gần nhau. Và chúng ta không lo ngại rằng là Liên đoàn bóng đá Việt Nam thay mặt cho nhân dân Việt Nam không ký được ông Park Hang-seo. Chúng tôi hy vọng là cái việc ký kết nó không quá căng thẳng như chúng ta trong giới truyền thông đang đánh giá, là nó có thể là vì một cái giá cao rồi ông Park Hang-seo có thể nhận lời với một quốc gia hay một cái đội tuyển khác mà rời bỏ Việt Nam. Bởi vì Việt Nam có thể tôi hình dung coi như là đã nằm trong tim ông Park Hang-seo, cho nên là cái tình cảm đó chúng ta hy vọng là sẽ có sự đồng thuận.
Trước mắt ông dường như cũng vẫn còn những cái mục tiêu còn lại mà VFF đang trao vào tay ông huấn luyện viên người Hàn Quốc này, thưa ông, đúng không?
Cuối năm 2019 này và đầu năm sau thì có mấy cái gọi là cái thách thức với đội tuyển Việt Nam cũng như là thách thức với ông Park Hang-seo. khi ông dẫn dắt, đặc biệt là cái SEA Games trong thời gian cuối năm này. Thì cái SEA Games đó, cái mục tiêu không riêng Park Hang-seo và VFF đều khẳng định là phải phấn đấu cho cái đội tuyển của chúng ta tham gia SEA Games phải giành huy chương vàng. Đấy cũng là một cái thách thức chung với bóng đá Việt Nam. Bởi vì nhờ ông Park Hang-seo chúng ta đoạt được cái giải vô địch Đông Nam Á. Nhưng SEA Games mặc dù là một cái giải trẻ hơn, nhưng đồng thời là cũng rất cần thiết đối với bóng đá Việt Nam. Cho nên là bóng đá Việt Nam cũng rất mong muốn là có được một cái đội tuyển giành huy chương vàng. Thì tôi nghĩ đấy là một thách thức. Hai nữa là những cái phấn đấu để mà tham gia cái vòng loại cũng là những cái thách thức. Và trong giới truyền thông bây giờ đang đánh giá là gì? Đội tuyển Việt Nam mà nếu ông Park Hang-seo ký phải đạt những cái chỉ tiêu đó. Thì đây chúng tôi nghĩ đây là cái phấn đấu chung, không riêng cho ông Park Hang-seo mà phấn đấu cho các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam cũng phải đạt được điều đó. Chứ không, đây không phải là cái thách thức để mức độ là nếu không đạt được chỉ tiêu thì sẽ loại ông Park Hang-seo hay gọi là sa thải như trước đây. Mà chúng tôi cho rằng cái tài năng của Park Hang-seo đã được khẳng định trong hơn một năm qua trong một loạt các cái giải mà đội tuyển Việt Nam và U23 đã thành công. Cho nên chúng tôi không nghĩ rằng nếu như ông Park Hang-seo có một cái mà không thành công cùng với đội tuyển thì lập tức sẽ bị hủy hợp đồng. Còn cái mục tiêu tôi cho rằng là Liên đoàn bóng đá Việt Nam đồng thuận ông Park Hang-seo là phải đưa ra cái mục tiêu mà Việt Nam có khả năng đạt tới được. Những mục tiêu đó không có nghĩa là làm cho ông Park Hang-seo có quá là căng thẳng và bị như là tác động là không vượt qua được. Thì cũng như thế thì chúng tôi suy nghĩ kể cả vấn đề về cái tiền mà lương của Park Hang-seo trong nhiệm kỳ mới, nếu nó có vượt lên, chúng tôi nghĩ là cũng không phải là để đuổi bắt với những cái giá ở các cái khu vực Đông Nam Á, thí dụ Malaysia hay một các quốc gia khác đặt ra. Cho nên tôi cho rằng cái khả năng thời gian tới mà ký kết được giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Park Hang-seo là sẽ đạt được.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam đặt cái kỳ vọng gì vào huấn luyện viên này nếu như gia hạn hợp đồng?
Đúng là đây là một cái điều mà chúng ta luôn luôn là có điều kiện để mà bóng đá Việt Nam phát triển và đạt được cái đỉnh cao của chúng ta trong cái giai đoạn hiện nay. Nếu như ký hợp đồng cỡ 2 năm từ tháng 1 năm 2020, tức là trong cái giai đoạn đó Việt Nam sẽ có thể tham gia các cái giải ở khu vực. Thí dụ là tiếp tục một cái giải vô địch Đông Nam Á. Thí dụ như là chúng ta tham gia các cái thi đấu của châu Á và đặc biệt là thế giới, trận Olympic và vòng loại giải thế giới. Thì chúng tôi nghĩ là có thể mục tiêu nó phấn đấu cao hơn. Và chúng ta cũng không có thể là hoang tưởng, nhưng cũng phải nghĩ là nếu như cộng hưởng giữa tài năng của Park Hang-seo và cái thế hệ đào tạo trẻ, cầu thủ trẻ của Việt Nam bây giờ đang có cái chiều hướng tiến bộ, thì chúng ta cũng không loại trừ có khả năng là biết đâu chúng ta có thể vượt qua được cái vòng loại của giải bóng đá thế giới để chúng ta có thể đạt được một cái kết quả. Thí dụ vòng chung kết nếu như là thế giới mở ra cái số lượng đội tuyển tăng lên. Nhưng chúng tôi cho rằng với điều kiện Việt Nam, VFF mà khi kết với ông Park Hang-seo chắc chắn là trong thời gian tới cái đội tuyển quốc gia của chúng ta hay đội tuyển U23 chúng ta sẽ gặt hái được nhiều cái thành tích tốt như hiện nay và có thể tốt hơn nữa. Bởi vì là đây là cái điều kiện chín muồi cho bóng đá Việt Nam phát triển.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly ạ.
Vâng, xin cảm ơn.